Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 8 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về hướng đi cơ bản của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về các vấn đề mục vụ gia đình. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ đức tin công giáo của một thiếu niên, một tân tòng và một linh mục. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nền thần học bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã ấn định đề tài cho 3 ngày quốc tế giới trẻ sắp tới đây, như 3 giai đoạn của hành trình chuẩn bị tinh thần, đi tới cuộc cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp hoàn cầu vào tháng 7 năm 2016 tại thành phố Cracovia bên Ba Lan với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. 3 đề tài đó là Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 29 vào năm 2014, phúc cho những người có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 30 vào năm 2015, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 31 vào năm 2016, phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. 3 đề tài này rút từ các mối phúc thật theo tin mừng. Tại Rio de Janeiro, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu các bạn trẻ với tất cả tâm hồn hãy đọc lại các mối phúc thật để biến nó thành một chương trình sống cụ thể. Bạn hãy nhìn, hãy đọc các mối phúc thật mang lại điều tốt lành cho bạn.
Một tin khác từ Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, xác nhận tin đã được một số báo chí loan đi, đó là chiều ngày 25 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin. Báo chí cho biết Tổng thống Nga rất muốn có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco. Các nhà ngoại giao Nga đã hoạt động trong vài tuần qua theo chiều hướng này và Tòa Thánh đã mưu lệ chấp nhận. Trong dịp hội nghị thượng đỉnh mới đây của khối 20 cường quốc kinh tế ở thành phố San Pietroburgo, Đức Thánh Cha Francisco đã viết thư cho Tổng thống Putin để kêu gọi các vị nguyên thủ khối G20 tìm giải pháp cho những cuộc xung đột và giải quyết các cuộc khủng hoảng ở một số miền trên thế giới.
Paderborn, chiều Chủ nhật ngày 10 tháng 11 tới đây, tại thành phố Paderborn, Bắc Đức, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Teresa Bonzen, sáng lập dòng tiểu muội phan sinh chầu mình Thánh Chúa liên tục tại thành phố Olpe. Nữ tu Maria Teresa, tục danh là Regina Cristina Bonzen, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1830 tại Olpe, trong một gia đình công giáo giàu có, nhưng từ nhỏ, chị đã bày tỏ lòng ước muốn theo Chúa Kitô và đặc biệt giúp đỡ người nghèo. Chị có đời sống cầu nguyện nồng nhiệt và có lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Thể. Rất cảm kích đời sống của Thánh Francisco Assisi, chị Regina gia nhập dòng ba phan sinh tại thế năm 1850, và 9 năm sau đó trở thành một nữ tu thánh hiến. Việc phục vụ của chị dành cho người nghèo và các trẻ em bị bỏ rơi được Đức Cha Conrad Martin để ý và xin chị thành lập một dòng tu phục vụ cho lý tưởng ấy. Dòng tiểu muội phan sinh chồng mình Thánh Chúa liên tục được thành lập tại thành phố Olpe và được giáo quyền phê chuẩn ngày 20 tháng 7 năm 1863. Thời đó, trào lưu bài giáo sĩ lan tràn ở Đức ngăn cản dòng hoạt động phát triển và nhận các ứng sinh mới, nhưng cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác được mở ra. Một giám mục Mỹ, Đức Cha Joseph Twenger, viếng thăm chị Maria Teresa và mời chị đến lập tu viện tại giáo phận Fort Wayne. Từ đó dòng phát triển mạnh tại Hoa Kỳ.
Nữ tu Maria Teresa Bunsen qua đời ngày 6 tháng 2, 1905, thọ 75 tuổi. Khi ấy, dòng có 870 nữ tu tại Đức với 71 nhà và tại Mỹ có 700 nữ tu với 42 nhà. Dòng tiểu muội Phan Sinh hiện có 450 nữ tu tại Đức, Mỹ, Brazil và Philippines. Riêng tại Đức, dòng có 40 nhà thương, nhà dưỡng lão và các cơ sở từ thiện với hơn 8.000 công nhân viên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nói rằng sứ điệp mà chân phước Maria Teresa Bunsen để lại cho chúng ta là sự thánh thiện không phải là đặc ân của một số ít người, nhưng là mục tiêu mà mọi người phải hướng tới. Bí tích rửa tội phú vào mọi người các nhân đức siêu nhiên, tin, cậy, mến, và giúp mọi người lớn lên và trưởng thành trong sự trọn lành Kitô giáo. Ngày qua ngày đón nhận ơn Thánh Chúa, như mana nâng đỡ các dự phóng làm điều thiện của chúng ta.
Trong cuộc điều tra để phong chân phước cho nữ tu Maria Teresa Bunsen, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm ngày 6 tháng 11 vừa qua cho biết phép lạ đã xảy ra cách đây 15 năm tại thành phố Colorado Springs, bang Colorado. Hai nữ tu thuộc dòng tiểu muội Phan Sinh chầu mình Thánh Chúa liên tục do mẹ Bunsen sáng lập là chị Evangeline Spener và Margaret Marie Spreister, được bà Jan Burzi xin cầu nguyện cho Luke, đứa con trai 4 tuổi của bà bị bệnh nặng về đường ruột và bao tử. Hai nữ tu đã làm tuần cứu nhật xin mẹ Bunsen cứu chữa em bé. Các triệu chứng bệnh của em Luke đột nhiên biến mất vào ngày 22 tháng 2 năm 1999 mà không có giải thích y khoa nào. Em bé vẫn khỏe mạnh, năm nay 19 tuổi và không hề bị bệnh lại. Vụ này được trình về Bộ Phong Thánh và cuộc điều tra được khởi sự, gồm cả các cuộc lấy cung bác sĩ chữa bệnh cho em Luke. Sắc lệnh nhìn nhận phép lạ này được Bộ Phong Thánh công bố ngày 27 tháng 3 năm nay.
Brasilia, hơn 19.000 gia đình đã bị trục xuất tại thành phố Rio de Janeiro vì các công trình xây cất chuẩn bị cho giải túc cầu thế giới tại Brazil vào năm tới 2014. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 10 vừa qua, đại diện các thành phố ở Brazil, nơi sẽ diễn ra các trận túc cầu thế giới, đã nhóm họp tại trụ sở các hội giáo hoàng truyền giáo ở thủ đô Brasilia, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Anuar Baptista thuộc giáo phận Maringa, kiêm chủ tịch Ủy ban giám mục Brazil về mục vụ du lịch. Tham dự khóa họp cũng có các thành viên Ủy ban mục vụ dân đường phố và mục vụ phụ nữ ngoài lề. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết các tham dự viên đã bàn đến những thách đố xã hội liên quan đến giải túc cầu thế giới như những vụ trục xuất, khai thác tình dục, vệ sinh thành phố và những khía cạnh tôn giáo. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã có hơn 19.200 gia đình bị trục xuất ở Rio de Janeiro từ năm 2009 đến nay, tức là từ khi chính quyền mở các công trường kiến thiết hạ tầng cơ sở, các sân vận động mới, đường xá, bãi đậu xe và các công trình khác được coi là cần thiết cho giải túc cầu thế giới và Thế vận Olympic sắp tới. Mặt khác, một tổ công tác toàn quốc đã được Giáo quyền Công giáo Brazil thành lập để phối hợp các ủy ban giáo phận chuẩn bị cho việc mục vụ du khách. Tổ này đã quyết định một lịch trình làm việc chung, soạn thảo một văn kiện liên quan đến những thách đố và viễn tượng liên hệ tới giáo hội trong khuôn khổ các sinh hoạt thể thao và chuẩn bị các nhân viên mục vụ đón tiếp các du khách. Đức Tổng giám mục Batista nói rằng, giáo hội không thể im lặng trước những vụ trục xuất dân chúng. Chúng ta phải gần gũi những người bị trục xuất. Ngoài ra các sinh hoạt thể thao thế giới này cũng có nguy cơ làm gia tăng nạn mại dâm. Và giáo hội biết rằng nguy cơ này liên hệ tới những người trẻ và cả các thiếu niên. Thực tại này đang diễn ra tại đất nước chúng ta.
Phủ Sang, hôm ngày 6 tháng 11 vừa qua, các đại biểu tại Đại hội kỳ 10 của Hội đồng Đại kết của Giáo hội Kitô nhóm tại thành phố Phủ Sang, Hàn Quốc đã bầu được Ủy ban Trung ương mới gồm 150 thành viên. Đây là cơ quan quyết định chính của Hội đồng Đại kết giữa các đại hội nhóm 7 năm một lần. Ủy ban Trung ương mới gồm có 61% là nam giới, 30% là phụ nữ, 68% là mục sư và 32% là giáo dân. Trong số các thành viên, đông nhất là 38 người thuộc các giáo hội chính thống. Phi Châu có 26 người, Âu Châu có 28 người, Á Châu 25 người, Bắc Mỹ có 19 người. Hội đồng Đại kết quy tụ 345 giáo hội Kitô không công giáo. Đại hội kỳ 10 của hội đồng này sẽ kết thúc vào ngày hôm nay 8 tháng 11, sau 9 ngày tiến hành tại Phủ Sang, là thành phố lớn thứ hai tại Hàn Quốc.
Lộ Đức, trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền Nam Pháp lại bị đe dọa vì nạn lụt. Báo chí Pháp ra ngày 6 tháng 11 vừa qua cho biết mưa liên tục trong những ngày qua làm cho nước sông Gave lên cao. Tuy nhiên, người ta hy vọng nước sông không gây ra nạn lụt như hồi tháng 6 năm nay. Hồi đó, lụt gây thiệt hại khoảng 8 triệu euro, và trong vùng có 3 người bị thiệt mạng, 5.000 người phải di tản. Trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Pháp đang nhóm đại hội mùa thu ở Lộ Đức. Đức cha Nicolas Bruvet, giám mục sở tại, cho biết, cho đến nay, số tiền quyên góp được để tái thiết và tu bổ đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức là 4 triệu 500.000 euro, trong đó có 100.000 euro do Tòa Thánh giúp đỡ. Nhà nước Pháp không tài trợ việc tu bổ đền Thánh Lộ Đức, và việc tài trợ này chỉ dành cho thành phố.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức. Xin mời quý vị nghe bài viết về hướng đi cơ bản của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về các vấn đề mục vụ gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian 3 tháng, từ đầu tháng 11 này đến khoảng cuối tháng Giêng năm tới, các giáo phận và giáo xứ trên thế giới được mời gọi góp ý cho Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về những thách đố mục vụ của gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Việc góp ý này được hướng dẫn qua việc trả lời 39 câu hỏi trong tài liệu chuẩn bị được Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục gửi đến các hội đồng giám mục trên thế giới để chuyển đến các giáo phận liên hệ và từ đây tới các giáo xứ. Tài liệu chuẩn bị đó cũng đã được chính thức công bố hôm 5 tháng 11 vừa qua trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Những câu hỏi đó liên quan đến những vấn đề như việc cổ võ và chấp nhận giáo huấn của Công giáo về hôn nhân và gia đình, những thách đố về xã hội và văn hóa đối với các giáo huấn ấy, vấn đề ly dị và tái hôn, nam nữ sống chung không kết hôn, các cặp đồng phái, vấn đề ngừa thai, việc mục vụ cho các cặp ở trong tình trạng bất hợp lệ, vân vân. Mỗi tín hữu Công giáo cũng có thể gửi ý kiến của mình trực tiếp về Tòa Thánh để các chuyên gia cứu xét trong việc soạn tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục, sẽ được công bố vào tháng 5 năm tới, 2014. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng Giám mục Giáo phận Chieti ở Italia và là Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục năm tới. Ngài trình bày tổng quát hướng đi của công nghị giám mục này sẽ nhóm tại Roma từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm tới, 2014. Đức Tổng Giám mục nói:
Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần biểu lộ dưới những hình thức khác nhau về ý hướng của Ngài nhằm đề cao giá trị đoàn thể tính của hàng giám mục là dấu chỉ và là dụng cụ thực thi đặc tính đồng hành của giáo hội. Một điều quan trọng xác nhận ý chí này của Đức Thánh Cha là sự kiện Ngài đích thân tham dự khóa họp của Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục hôm ngày 7 và ngày 8 tháng 10 vừa qua. Trong khóa họp, Đức Giám mục Roma đã chia sẻ những suy tư chung, lắng nghe mọi người rồi đề ra những phân định và chọn lựa theo sứ vụ Phêrô của Ngài. Trải qua kinh nghiệm này như một thành viên của hội đồng, tôi nghĩ rằng thật là điều tự nhiên Khi chính Đức Giáo Hoàng hướng dẫn chúng tôi trong việc thực thi cụ thể đoàn thể tín của hàng giám mục quanh và dưới Phêrô, làm cho giáo hội như cộng đồng hiệp thông được trở nên sinh động và hữu hình, như cộng đồng chung Vatican thứ hai đã đề nghị. Chính trong tinh thần ấy, tôi thấy cần phải hiểu hành trình mà Đức Thánh Cha mong muốn cho Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt sắp tới. Đó là một sự lắng nghe sâu rộng về đời sống giáo hội và những thách đố sống động nhất đang được đề ra cho giáo hội. Cùng tiến bước trong một hành trình tiệm tiến qua hai giai đoạn cơ bản, có thể đưa các đại diện của toàn thể giám mục đoàn đi tới những đề nghị chín mùi để trình lên cho Đức Thánh Cha để Ngài phân định. Tất cả tiến trình đó không hề làm suy giảm vai trò của người kế vị Thánh Phêrô, trái lại, càng đề cao vai trò phân định và quyền quyết định tối hậu của Ngài vì thiện ích của giáo hội và của gia đình nhân loại mà giáo hội phục vụ. Cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta được mời gọi tiến hành trên những con đường của công đồng và giáo huấn của công đồng về giáo hội hiệp thông là hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Giáo hội duy nhất trong tình yêu, nhưng có nhiều hồng ân và việc phục vụ khác nhau làm cho giáo hội được phong phú. Đề tài được Đức Thánh Cha chỉ định cho Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt sắp tới là những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Về đề tài này, tôi muốn nhấn mạnh hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất liên quan đến sự chú ý ưu tiên dành cho việc loan báo tin mừng, điều mà toàn thể cuộc sống và hành động của dân Chúa phải hướng tới. Giáo hội không hiện hữu riêng cho mình, nhưng để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người, giáo hội được kêu gọi mang niềm vui của tin mừng cho loài người. Niềm vui này phải được loan báo cho tất cả mọi người, bắt đầu từ gia đình là tế bào nòng cốt của xã hội và của chính giáo hội.
Đức Tổng giám mục Bruno Forte nói tiếp, khía cạnh thứ hai mà tôi muốn nêu bật là khía cạnh mục vụ được nhấn mạnh trong chủ đề. Đó là một viễn tượng qua đó Đức Thánh Cha Francisco mời gọi hãy nhìn giá trị và những thách đố của đời sống gia đình ngày nay. Ta có thể định nghĩa khía cạnh này bằng những lời của Chân Phước Giáo Hoàng John 23, được ghi trong nhật ký của Ngài ngày 19 tháng Giêng 1962, trong bầu không khí chuẩn bị công đồng chung Vatican II. Người viết, nhìn tất cả mọi sự dưới ánh sáng của sứ vụ mục vụ, nghĩa là cứu vớt các linh hồn và xây dựng. Tóm lại, vấn đề của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới đây không phải là thảo luận về những vấn đề đạo lý đã được huấn quyền gần đây của Hội Thánh trình bày, từ công đồng chung Vatican II trong hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng, từ số 47 đến 52. Đến tông huấn Familiaris Consortio của Đức Gioan Paolo II năm 1981 về gia đình. Đúng hơn, vấn đề ở đây là tìm hiểu xem làm cách nào để loan báo tin mừng về gia đình một cách hữu hiệu trong thời đại chúng ta đang sống ngày nay, một thời đại bị khủng hoảng hiển nhiên về mặt xã hội và tinh thần. Từ đó Đức Thánh Cha Francisco mời gọi toàn thể giáo hội hãy lắng nghe những vấn đề và những mong đợi mà bao nhiêu gia đình ngày nay đang trải qua, biểu lộ sự gần gũi với các gia đình và đề nghị với họ một cách đáng tin cậy lòng từ bi của Thiên Chúa và vẻ đẹp của sự đáp lại tiếng gọi của Chúa. Đặc biệt trong một bối cảnh như tình trạng ngày nay được gọi là tân thời thời lỏng, trong đó không có giá trị nào được coi là đặc, là vững chắc nữa, và định chế gia đình thường bị bài bác nếu không muốn nói là hoàn toàn bị phủ nhận. Thật là một điều đầy ý nghĩa khi chứng tỏ những đặc tính nhân bản hóa sâu xa trong đề nghị của Kitô giáo về gia đình. Đề nghị này không bao giờ nhắm chống lại ai, nhưng luôn luôn và hoàn toàn nhắm đến vực phẩm giá và vẻ đẹp của sự sống con người toàn diện trong mỗi người để mưu ích cho toàn thể xã hội. Như các nghị phụ công đồng chung Vatican II đã quả quyết, gia đình là một trường dạy nhân tính phong phú nhất, trong đó các thế hệ khác nhau gặp gỡ, giúp đỡ lẫn nhau để đạt tới sự khôn ngoan đầy đủ nhất của con người và hình thành một cách thích hợp các quyền của con người, cũng như những đòi hỏi khác của đời sống xã hội. Trong chiều hướng đó, văn kiện chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới khẳng định rằng đạo lý đức tin về hôn phối phải được trình bày một cách đã thông và hữu hiệu để có thể đi tới các tâm hồn và biến đổi họ theo ý muốn của Thiên Chúa được biểu lộ trong Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Tổng giám mục Forte cũng nhận xét rằng, quan tâm, đón tiếp và từ bi, đó chính là một kiểu mà Đức Thánh Cha Francisco chứng tỏ và mời gọi chúng ta hãy làm như thế đối với tất cả mọi người, kể cả những gia đình bị tan nát và đang sống trong những tình trạng bất hợp lệ về phương diện luân lý và giáo luật. Đức Thánh Cha nhấn mạnh về lòng từ bi của Thiên Chúa và sự dịu dàng đối với những người bị thương tổn, nơi những vùng xa xăm và những môi trường bên lề cuộc sống. Điều chắc chắn là sống trọn tin mừng về gia đình không phải là điều dễ dàng và cũng chẳng phải là điều đương nhiên. Nhiều khi những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống có xu hướng làm băng hoại những cố gắng tốt đẹp nhất. Chúng ta hãy nghĩ đến tình trạng mong manh về tâm lý và tình cảm có thể xảy ra trong các quan hệ gia đình. Nghĩ tới những quan hệ nghèo nàn trong những cặp vợ chồng bề ngoài có vẻ là ổn định và bình thường. Nghĩ tới tình trạng căng thẳng do tập quán và nhịp sống mà các tổ chức xã hội gây ra, hoặc do thời gian làm việc, những đòi hỏi của sự lưu động phải di chuyển nhiều. Ngoài ra, nền văn hóa tập thể do các cơ quan truyền thông gây ra cũng ảnh hưởng và nhiều khi làm hao mòn các quan hệ gia đình, phổ biến vào các gia đình những sứ điệp hạ giá, tầm thường hóa quan hệ vợ chồng. Vì thế, điều cấp thiết hơn bao giờ hết là phải liên kết sự dấn thân thường nhật trong gia đình với những điều kiện nâng đỡ gia đình trong những lĩnh vực xã hội dân sự cũng như trong cộng đồng xã hội, trình bày một cách cụ thể vẻ đẹp và sự phong phú của niềm tin nơi bí tích hôn phối và năng lực chữa trị của bí tích thống hối. Đức Tổng giám mục Bruno Forte cũng nói đến nhiều thách đố mà việc mục vụ gia đình ngày nay đang phải đương đầu. Những thách đố này không hề có trước kia. Ngài nói, ngày nay người ta đang thấy xuất hiện những vấn đề chưa từng có cách đây ít năm, từ sự lan tràn các cặp sống chung không kết hôn và nhiều khi loại bỏ cả ý tưởng về vấn đề này, cho đến các cặp đồng phái mà nhiều khi họ cũng được phép nhận con nuôi. Ngoài ra cũng có nhiều hoàn cảnh đòi giáo hội phải đặc biệt quan tâm, từ nền văn hóa không muốn cam kết dấn thân và không chấp nhận tính chất bất khả phân ly của hôn phối, cho tới việc định nghĩa lại gia đình, quan niệm đa nguyên duy tương đối với hôn nhân và những dự luật làm mất giá trị của sự bền vững và trung thành của giao ước hôn nhân. Đức Tổng giám mục Forte nhận xét rằng, những thách đố đó có kéo theo những hậu quả quan trọng về mục vụ. Chẳng hạn nếu ta nghĩ tới nguyên sự kiện trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều người trẻ sinh ra từ một hôn phối bất hợp lệ, thì có thể các em sẽ không bao giờ thấy cha mẹ lãnh nhận các bí tích, và từ đó chúng ta hiểu những thách đố cấp thiết dường nào mà tình trạng hiện nay đề ra cho việc loan báo tin mừng. Tất cả những điều đó cho thấy các vị mục tử cần cấp thiết và quan tâm đối với những người ở trong tình cảnh như thế. Công trình quá rộng lớn, sự cấp thiết của các vấn đề và những mong đợi có thể là quá lớn, làm cho chúng ta xác tín cần có lời cầu nguyện hỗ trợ của tất cả mọi người, cũng như sự dấn thân quảng đại và tín thác nơi Thiên Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng công việc của hàng giám mục và sự phân định chung kết, quyết định của người kế vị Thánh Phêrô.
Vừa rồi là bài viết về hướng đi cơ bản của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về các vấn đề mục vụ gia đình. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ đức tin công giáo của một thiếu niên, một tông tòng và một linh mục.
Xin trích chứng từ đức tin của một thiếu niên, một tân tòng và một linh mục thuộc Tổng giáo phận Lyon ở miền Nam nước Pháp. Trước hết là chứng từ của Gabriel, 11 tuổi, có tựa đề Với một đức tin con trẻ. Gabriel đơn sơ làm chứng cho đức tin của mình như sau. Trong lớp CM2 của con biết rõ có rất ít bạn học sống đạo chân thành. Các bạn chế giễu nhạo cười con vì con thường xuyên đi nhà thờ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Ban đầu con hơi cảm thấy khó chịu và bực bội, nhưng rồi con tự nhủ đâu có hề hấn gì, mình là tín hữu công giáo mà, đơn giản thế thôi, còn ai muốn nói gì thì cứ nói không sao hết. Con tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô sống lại, người là vua của chúng ta. Vì thế chúng ta phải cố gắng sống như thế nào để tiến gần đến người và để được hưởng phúc trường sinh. Dĩ nhiên là con thừa hưởng đức tin do cha mẹ con truyền lại. Nhưng đức tin của con cũng đến từ cuộc gặp gỡ với các linh mục, đặc biệt là với cha tuyên úy hướng đạo của chúng con. Gần đây, nhóm hướng đạo của chúng con đi hành hương Rocamadour và con cảm thấy được tăng cường sức mạnh thiêng liêng trong lúc xưng tội. Con cũng là chú giúp lễ. Con sống công tác phục vụ này như để giúp giáo dân cầu nguyện. Con rất thích cầu nguyện và con thường cầu nguyện một mình trong căn phòng mà con ở chung với một trong các em trai của con. Con cầu nguyện khi chú bé bắt đầu ngủ và chú bé rất dễ ngủ. Lên giường là bé ngủ ngay. Thế là con cầu nguyện và hát. Con cầu nguyện cùng Đức Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và Thánh Tổng lãnh Thiên thần Gabriel bổn mạng của con. Chứng từ thứ hai của bà Valerie, một tín hữu tân tòng với tựa đề Đức tin của tôi tăng trưởng. Xin nhường lời cho bà Valerie. Lãnh bí tích rửa tội năm 2012, tôi luôn luôn tìm kiếm một chiều kích thiêng liêng mà vẫn chưa gặp được, ngay cả khi tôi vẫn luôn luôn tin rằng có sự hiện hữu của một thực tại khác. Có hai người ảnh hưởng lớn lao trong cuộc đời tôi, đó là bà ngoại tôi, người có một đức tin sâu xa, và thân phụ tôi, qua lối sống của người, đã truyền đạt cho tôi những giá trị nền tảng rất gần với các giá trị của Kitô giáo. Trong nghi lễ tiếp nhận các dự tòng vào giáo hội công giáo, sách nghi thức có đặt cho mỗi dự tòng câu hỏi sau đây. Bạn xin điều gì với giáo hội? Và mỗi dự tòng phải trả lời rằng, đức tin. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu, bởi lẽ tôi nghĩ rằng mình đã có đức tin rồi mà, đâu cần phải xin nữa. Thế nhưng, dọc theo cuộc hành trình của mình, tôi mới khám phá ra rằng, đức tin tăng trưởng, đức tin lớn lên. Đối với tôi thì đức tin bất tận. Và đức tin cứu tôi. Giờ đây, cái nhìn của tôi trên chính con người tôi, trên tha nhân và trên cuộc sống đã thay đổi. Nó ở trên một mức độ khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng xúc động. Ngày hôm nay, tôi nhìn mọi sự, mọi vật, mọi người với đôi mắt đức tin. Chứng từ đức tin thứ ba của linh mục Patrice Rumier với tựa đề Nhìn thẳng vào sự nghi ngờ. Cha nói, trước khi bước theo Đức Chúa Giêsu thì điều tốt hơn cả là chuyện vãn với người, truyền thông với người điều mà chúng ta gọi bằng từ chung là cầu nguyện. Thông thường là xin ơn, rồi đến cảm ơn khi tôi được an ủi hay được khích lệ, và xin lỗi khi tôi cảm thấy mình là kẻ thủ phạm. Tin là cảm thấy, cảm nhận là chắc chắn rằng có một người yêu tôi và sẽ không bao giờ bỏ tôi trong nỗi cô đơn. Một người trông chừng tôi, nói tóm tắt là như thế. Tin không phải là một lựa chọn, mà là một xác tín vượt xa sự đồng thuận của tôi. Đức tin không những chỉ nằm trên mức độ thông minh và lý trí, mà còn là cuộc gặp gỡ với đấng vượt hẳn lên trên chúng ta. Đức tin không giải thích được, nhưng là để sống, ngay cả khi Kinh Thánh, Phúc Âm giúp chúng ta hiểu rõ hơn Đức Giêsu Kitô là ai, Thiên Chúa là ai. Qua đức tin, tín thác nơi Thiên Chúa, thần khí người giúp tôi sống và hiểu người. Nơi giáo xứ trong hội đoàn mà tôi là linh mục tuyên úy, có những bạn trẻ và người lớn đôi khi sống trong nghi ngờ, trong đêm tối của đức tin. Thông thường đó là những vấn nạn về căn tính Thiên Chúa, về điều Chúa muốn gì nơi chúng ta, về sự hiện diện thường thinh lặng của người. Đáng buồn thay, có những người trưởng thành và các bạn trẻ không dành thời giờ để nhìn thẳng vào sự nghi ngờ của mình và để suy tư, lúc ấy cần dùng trí thông minh biết bao, và nhất là để cầu nguyện trong điềm tĩnh, trong thinh lặng để tiếp nhận đấng ước muốn biết bao, trao cho con người các giải đáp của người. Hiểu biết hơn Thiên Chúa là ai, đã từng là và luôn luôn là một hành trình của khám phá, của gặp gỡ và của sự sống. Đọc lời Chúa trong thư gửi tín hữu Philippe, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, giống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng, Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài nền thần học bí tích.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với loạt bài về bí tích sám hối hay bí tích giải tội hoặc bí tích hòa giải, chúng ta đã kết thúc phần tìm hiểu một trong các phương thế hữu hiệu mà Chúa Giêsu và Mẹ Giáo hội đặt để trong tầm tay của chúng ta, để giúp chúng ta trưởng thành trong cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến. Ba bí tích khai tâm là bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, cho phép con người gia nhập gia đình giáo hội, là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Khi lớn lên, nếu tín hữu lựa chọn sống đời hôn nhân, tình yêu của họ được Thiên Chúa chúc phúc với bí tích hôn phối, cột buộc họ với nhau trong sự chung thủy cho tới chết. Là nam giới, nếu muốn sống ơn gọi linh mục, sau thời gian huấn luyện và chuẩn bị với các năm học triết học và thần học, tín hữu lãnh nhận bí tích chuyển chức thánh và trở thành linh mục. Trong cuộc sống thường ngày khi phạm tội, tín hữu có thể tìm lại cuộc sống ơn thánh bằng cách đến với bí tích hòa giải. Qua trung gian của các linh mục, Thiên Chúa ban ơn tha tội cho tín hữu và giúp họ có đủ sức theo đuổi sự thiện và nên thánh. Sau cùng, khi đau yếu hay hấp hối, tín hữu lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân, giúp họ phục hồi sức khỏe hay chuẩn bị cho họ bước vào cuộc sống mai sau. Như thế, các bí tích là các máng chuyển ơn thánh cứu độ cho tín hữu trong mọi hoàn cảnh, dọc dài suốt cuộc sống của họ, từ lúc chào đời cho tới khi từ giã trần gian này, để trở về với Thiên Chúa là Cha. Tầm quan trọng này của các bí tích trong đời sống Kitô hữu làm nảy sinh ra nền thần học bí tích gọi là Sacramentaria. Con đường hữu lý và có giá trị khoa học nhất giúp tiếp nhận ý nghĩa của một từ là phân tích các văn bản văn chương và các bối cảnh văn hóa, trong đó từ ấy được sử dụng. Trên lý thuyết, việc phân tích này sẽ là kiểu tìm hiểu thích hợp nhất để xác định từ bí tích và ý niệm được hiểu ngầm trong từ này. Tuy nhiên, trong thực tế, việc phân tích ý nghĩa từ này như được dùng trong nền văn chương Kinh Thánh nói chung và trong nền văn chương Kitô thế kỷ thứ nhất, cũng như trong nền văn chương ngoại giáo mà các văn bản Kitô có thể được đồng hành, cho thấy nó khá cằn cỗi. Trước hết cần nêu bật sự kiện từ Latin Sacramentum, ít nhất trong nền văn chương Kitô, tương đương với từ Hy Lạp Mysterion. Trong các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp, họa hiếm người ta mới thấy từ Mysterion, và nhất là nó được tìm thấy trong các tác phẩm sau này, là các tác phẩm mang ảnh hưởng của tư tưởng và nền văn hóa Hy Lạp. Dầu sao đi nữa, ở những nơi nào được dùng, nó có nghĩa là thực tại bị giấu kín, hay đúng hơn là hành động cứu rỗi trong mô lịch sử. Và như thế, nó là thời điểm tạo thành lịch sử cứu độ. Kết quả là trong nghĩa tổng quát hơn, từ Mysterion cũng sẽ có nghĩa là chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh Tân Ước, từ Mysterion được dùng thường xuyên hơn. Thánh Gerolamo dịch nó ra tiếng Latin 16 lần với từ Sacramentum, trong khi các lần khác, Thánh Nhân thích dịch với từ Mysterium hơn. Hai kiểu dịch có thể khiến cho chúng ta hiểu rằng Thánh Gerolamo tiếp nhận trong các văn bản Tân Ước hai ý nghĩa khác nhau của từ này. Nhưng trên thực tế, giả thuyết này không tìm thấy khả thể kiểm thực nào cụ thể. Dầu sao đi nữa, không có trường hợp nào trong đó từ Mysterion có thể được dịch với từ Sacramentum lại có nghĩa các buổi cử hành nghi thức của giáo hội như chúng ta thường hiểu ngày nay. Việc phân tích ý nghĩa mà nền văn chương ngoại giáo gán cho các từ Mysterion Sacramentum cũng không đem lại các kết quả thỏa đáng hơn. Trong thế giới Hy Lạp, từ Mysterion được dùng trong hai bối cảnh văn hóa khác nhau, bối cảnh tôn giáo và bối cảnh triết lý. Trong bối cảnh tôn giáo, nó hay có hai nghĩa. Thứ nhất là sinh hoạt phụng tự nghi thức đặc thù của một tôn giáo thần bí. Thứ hai là các yếu tố giáo thuyết được hiểu ngầm dưới hành động phụng tự. Nghĩa thứ hai này rất gần với nghĩa mà bối cảnh triết lý gán cho từ Mysterion Sacramentum. Đối với bối cảnh triết lý, Mysterion là một sự thật khó hiểu và một cách cụ thể không thể tiếp cận được đối với người không được khai tâm một cách thích đáng cho sự hiểu biết triết lý. Trái lại, trong thế giới Latin, từ Sacramentum được dùng trong ngôn ngữ pháp lý cũng như trong ngôn ngữ quân sự. Trong ngôn ngữ pháp lý, nó ám chỉ số tiền mà trong một vụ kiện, cả hai bên tranh tụng phải bỏ ra đặt cọc như là tiền bảo lãnh. Trong ngôn ngữ quân sự, nó ám chỉ lời thề trung thành của binh sĩ đối với người trả lương cho họ. Một vài ý nghĩa trên đây có thể đã ảnh hưởng trên ý niệm Kitô về bí tích. Chẳng hạn ngay hồi thế kỷ thứ hai, giáo phụ Tertulliano đã nói về bí tích rửa tội như là một Felix Sacramentum, nghĩa là một dao kèo cột buộc người được rửa tội với Thiên Chúa. Nhưng phân tích cho cùng, không thể nói tới một ảnh hưởng nào đó của nền văn hóa ngoại giáo trong việc hình thành nền thần học bí tích Kitô. Sự kiện từ việc phân tích ngôn ngữ của các thời gian rất tiên khởi mà không thể rút tỉa ra một ý niệm soạn thảo về bí tích không được đưa chúng ta tới chỗ kết luận rằng ý niệm này đã không hiện hữu. Thói quen cử hành bí tích của một thời kỳ mà chúng ta có nhiều tài liệu rất phong phú có thể cho phép chúng ta nhận diện ra một ý niệm mà trên hết trong bình diện tôn giáo nó phong phú hơn và trên bình diện thần học nó sâu xa hơn ý niệm sẽ được soạn thảo trong vài giai đoạn sau này. Nhưng có điều thật, đây là một ý niệm được sống hơn là một ý niệm được suy tư soạn thảo ra. Ngoài ra, cả khi sẽ bắt đầu nổi lên vài suy tư đây đó về sự kiện bí tích nói chung, thì các bút tích của các tác giả Kitô sẽ vẫn còn tiếp tục chứng minh sự ưa thích của chúng đối với các cử chỉ bí tích riêng rẽ. Trong hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, người ta nhận thấy xuất hiện một vài yếu tố của một tư tưởng thần học phản ánh trên ý niệm bí tích. Dấu nhấn đầu tiên người ta đã có thể gặp thấy trong các bút tích của các giáo phụ hộ giáo. Trong cuộc tranh luận chống lại bè phái Ngộ Đạo và bè phái Manicheo, phát triển nhất là bên Tây Phương, các giáo phụ bênh vực luận thuyết Kitô về sự tốt lành tự nhiên của các vật nhạy cảm bằng cách quy chiếu về sự kiện chúng được sử dụng một cách rộng rãi trong các buổi cử hành nhằm thực thi việc thanh tẩy và thánh hóa con người. Gắn liền với sự kiện đầu tiên này sẽ mau chóng xuất hiện việc khẳng định rằng các buổi cử hành Kitô bao gồm hai chiều kích. Một chiều kích vô hình được làm thành bởi hành động của Thiên Chúa thánh hóa con người, và một chiều kích hữu hình có thể cảm nhận được, tạo thành bởi tổng thể các cử chỉ nghi thức. Vài chục năm sau khi áp dụng lần đầu tiên từ Sacramentum cho vài nghi thức Kitô như nghi thức rửa tội và nghi thức cử hành thánh thể, giáo phụ Tertulliano cũng phân biệt hai thực tại bên trong chiều kích hữu hình của bí tích. Elementum et verbum, yếu tố và lời nói, và giáo phụ gán cho yếu tố lời nói mà phân tích cho cùng chính là lời nói của Thiên Chúa một vai trò định đoạt đối với yếu tố ít quan trọng hơn của các sự vật. Chính trong thời gian này, trong khi người ta ý thức về sự phức tạp của các buổi cử hành bí tích Kitô, thì từ từ nổi lên đòi buộc thiết định bản chất của tương quan giữa chiều kích hữu hình và chiều kích vô hình. Và người ta không ngạc nhiên khi trường phái thần học Alexandria khá cởi mở đối với các ảnh hưởng của tư tưởng Tân Plato, nói tới chiều kích hữu hình như là dấu chỉ của chiều kích vô hình. Tuy nhiên, việc này sinh ra một nền thần học bí tích đích thật một cách chung chung đã chỉ bắt đầu với Thánh Agostino. Mặc dù tư tưởng của thánh nhân về vấn đề này chỉ có thể được dựng lại qua một công việc chắp vá và so sánh các khẳng định khác nhau của thánh nhân. Thật ra Thánh Agostino đã không bao giờ khai triển một cách có hệ thống vài tư tưởng trong các tác phẩm của người. Các dữ kiện nòng cốt trong nền thần học của Thánh Agostino thường được nhận diện trong ba yếu tố sau đây. Thứ nhất, vài miêu tả của sự kiện bí tích sẽ bước vào trong nền thần học Tây Phương như các định nghĩa bí tích đích thật. Thánh nhân nói, bí tích nghĩa là dấu chỉ thánh thiêng. Khi các dấu chỉ quy chiếu về các thực tại thiên linh thì được gọi là các bí tích. trong buổi đầu của thời Trung Cổ có vài định nghĩa khác được gán cho vị giám mục thành Ippona, trong đó có định nghĩa phổ biến nhất này. Bí tích là dấu chỉ của một thực tại thánh thiêng. Nhưng đây là các văn bản tuy tương ứng ít nhiều với tư tưởng của thánh Agostino, nhưng không có trong các bút tích của thánh nhân. Thứ hai, một định nghĩa về dấu chỉ sẽ trở thành định nghĩa cổ điển. Thánh nhân nói, dấu chỉ là điều mà ngoài hình ảnh nó gợi lên nơi các giác quan, còn làm cho đến trong trí khôn một điều khác với nó. Thứ ba, giáo huấn cho rằng ý nghĩa bí tích được trao ban từ sự hội tụ của các sự vật và lời nói của Thiên Chúa trong việc tạo thành một dấu chỉ duy nhất. Ngoài sự hữu hiệu thánh hóa, lời nói của Thiên Chúa trao ban ý nghĩa cuối cùng cho dấu chỉ tự nhiên của các sự vật. Các sự vật hợp chung thị giác với thính giác, trao ban khả thể tiếp nhận ý nghĩa của lời nói hứa hẹn của Thiên Chúa, hiện thực trong bí tích, không chỉ trong việc nghe mà cả trong việc trông thấy nữa, như thánh Agostino đã nói. Người ta thêm lời nói vào yếu tố vật chất, và đây bí tích là một loại lời nói hữu hình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã ấn định đề tài cho 3 ngày quốc tế giới trẻ sắp tới đây như 3 giai đoạn của hành trình chuẩn bị tinh thần đi tới cuộc cử hành ngày quốc tế giới trẻ cấp hoàn cầu vào tháng 7 năm 2016. Paderborn, chiều Chủ nhật tới đây, tại thành phố Paderborn, Bắc Đức, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Teresa Ponzen, sáng lập dòng tiểu muội phan sinh chầu mình Thánh Chúa liên tục tại thành phố Olpe. Phủ sang, hôm ngày 6 tháng 11 vừa qua, các đại biểu tại Đại hội kỳ 10 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô nhóm tại thành phố Phủ Sang, Hàn Quốc, đã bầu được Ủy ban Trung ương mới gồm 150 thành viên.